Bây giờ tôi bắt đầu, chúng ta sẽ chấm dứt lúc 10:20. Bữa nay tôi nói tiếp cái ngày hôm qua. Đức Phật giảng 40 năm, 84.000 pháp môn. Nhưng mà cái chánh của Đạo Phật là nhiều người đi chùa đi và đi cả 10 năm, 20 năm chứ đi không biết đi để làm cái gì. Có phước đi để tiêu tai nạn, để chồng bỏ, chồng đánh, để bán được đất, bán được ruộng, để thằng con, thằng tư, thằng tám nó hết bệnh, vậy thôi à. Lại chùa cúng 2.000 bao xi măng, cái mặt cứ nhìn lên như là mình là đại thí chủ vậy. Còn người thì bưng nải chuối tới cúng thì lại sói tráng luôn, nải chuối xanh thì lại Phật ơi cho con xuống lô tô cuối tuần này đi, cúng cái nải chuối xanh à. Cho nên đa số đi theo đạo Phật mà không có hiểu cái khung của cái giáo pháp đó thì rất là nhọc nhằn, nó cũng có lợi chứ không phải là không, nhưng mà nó uổng đi, nó chậm đi. Và cái đời mình không phải nó vô thường, nó phải còn vậy hoài đâu, thường một cái là xong à. Nhiều quý vị nhớ là cái đời mình nó vô thường lắm, nó tới không biết lúc nào, cái chết đến không biết lúc nào, mình có hẹn. Giống như bệnh vậy đó, bây giờ cái bệnh coronavirus nè, đâu có ai biết đâu. Rồi nó tới bất ngờ quý vị, nói ví dụ bây giờ tới mình biết mình sốt rồi, hẹn là thôi để con dâu nó đẻ tôi mới đi bệnh viện, có được không? Có nhiều người như vậy đó, đi niệm Phật cả đời vậy đó. Đức Phật nói 3 tháng nữa ta rước con đó, chuẩn bị đi. Thì Phật ơi cháu ngoại con còn nhỏ quá, Phật chờ vài năm đi. Đức Phật đâu có trở lại nữa đâu. Hòa Thượng Tiên Hóa kể nè, có cái bà này đó, bà con cái bà chết hết rồi, bà sống với đứa cháu nội còn nhỏ lắm. Thì khi bà dịnh bà chết rồi, thằng nhỏ nó dưới 10 tuổi rồi, thì bà nói bà chết không có đành, nhưng mà cũng phải chết thôi. Thì bà xuống mà gặp Diêm Vương, bà xin trở về bởi vì cháu bà không ai chăm sóc. Thì Diêm Vương cho bà đầu thai về, bà lớn lên thành cô gái, bà lấy đứa nhỏ làm vợ đứa nhỏ, tiếp tục luân hồi nữa. Đây câu chuyện này Hòa Thượng Niêu Quá kể. Và cái người thứ hai là tôi biết rất rành, là chết hôm năm rồi, tức là năm 2019. Tức là cô này là cô bạn gái tôi, chết năm 62 tuổi. Cô này coi như là rất là tinh tấn, rất là tu, rất tinh tấn. Pháp hội nào niệm Phật cũng đi hết đó. Từ ở trên Sacramento mà đi xuống tới cái ba lê, cái gì là cho gần mình nè, của làng Di Đà nè, ở cả tuần lễ cực khổ gì cũng đi, rất là hăng hái, mỗi ngày lại Phật cả trăm lại. Nói là coi như bà tối ngày chỉ mê Phật Di Đà với giảng sanh thôi, nhưng mà giờ chót không chịu niệm Phật, không chịu đi đó. Bằng chứng là khi của chết đó, cái nhóm hộ niệm lại thay phiên nhau niệm cho bà 8 tiếng liên tục. Nhà thương nó cho bưng về nhà niệm, nó cho xe đưa về nhà niệm 8 tiếng tại nhà riêng. Thì trong cái số niệm hộ niệm đó, có một cô là bạn với cô Diệu Nga mình nè. Cô nói cô Diệu Nga, cô rờ cái ngực bà này nóng ngay đây, đâu có đi đâu. Mà cả đời là giống như mình còn hơn với cô nữa. Sáng nào cũng lại Phật, đọc Bát Nhã, đọc chú Đệ Bi, hả mở miệng ra đòi giảng sanh. Mà giờ chót tôi là cái người ngồi kế bên niệm Phật với con bà. Bà kêu tôi thứ bảy cho nó đi nhà thương đi, bà nặng lắm rồi. Thì con bà về kêu nâu anh quên, bà vô đó thì sáng nó mổ, và ngày hôm sau bác sĩ đem về đi chết. Thì xuất huyết trên não mà ung thư ruột nữa. Thì bác sĩ nói với tôi với con bà, anh cho về, ta cho xe đem về chết chứ không sống đâu. Thì cho đem về nhà niệm 8 tiếng, bà đâu có đi đâu, bà nóng ngay ngực à. Lý do là sao? Là đứa cháu ngoại bà hồi lọt lòng tới bà nuôi tới 10 tuổi đó, làm cha mẹ đi làm neo, ở nhà bà take care nó. Bây giờ bà đâu có đi đâu, đâu chịu đi. Nhưng mà bà mai là nhờ tôi có cái cát tháng xa, tôi luyện cát tháng xa, tôi rải lên người bà với lại cái ba cái tờ chú quảng bác. Nên khi niệm bà sắp sửa tiêu đó, sắp sửa thiêu bà đó, cô Hiền Độ ngồi hàng đầu đó, thấy Đức Phật hiện lên 3 lần ngay cái vách tường, ngay cái đầu hài, cái quan tài bà. Rồi cộng thầy Vĩnh Quá làm 49 ngày nữa. Thì bà này nhờ cái phước, mình tôi nghĩ cái phước đi chùa với lại Phật đó mà giờ chót bà được cái hiện tri thức. Sau khi tôi làm vậy vào rồi thì tôi nhờ thầy Vĩnh Quá là 49 ngày nữa thì bà đi. Thành bữa nay tôi nói quý vị nghe đó, cái pháp Phật đó nó nhiều lắm. Nhưng mà mình rút lại đó, mình đã có một cái công thức để khi mình tu mình đụng chuyện mình biết dùng cái đó mà mình đối phó. Chứ không đạo Phật nó mênh mông lắm, không có biết ở đâu, thành ra biết thành nó mê tín vậy đó, không biết rồi ỷ lại Đức Phật hoặc là mê tín. Thì hôm qua tôi nói cái gì đó. Giờ cái tôi đang nói vậy ngồi nghe nè. Cái biết nghe nè, cái đó là Phật tánh cái gì đó, cái biết là cái Phật của cái gì đó. Chứ nó ở đâu nữa? Cái đó mình với Phật không có khác nhau vậy. Mình tụng kinh Đại Bi Sám có đọc đó, con với Phật không có khác. Mười phương với Phật với con không có khác, là tại vì con vô minh con khởi một cái vọng niệm lên rồi nó theo cái đó mà nó luân hồi tới ngày hôm nay. Cái gì đọc mỗi ngày, chiều nay đọc để ý cái đoạn đó coi. Cái gút là ngay chỗ đó. Tôi nhắc lại lần nữa là tôi đang nói đây nè, mà quý vị đang ngồi nghe nè, cái khả năng mà quý vị nghe tôi nói đó, cái khả năng cái biết nghe đó đó là cái Phật tánh quý vị nó đang nghe đó. Vì cái tứ đại quý vị, cái gan, cái ruột, cái mật, con mắt quý vị đâu có nghe được đâu. Nhưng mà cái biết nghe pháp đó, cái đó mới là Phật tánh của mình. Đó là các tổ nói cho tôi không có đặt ra. Quý vị đang ngồi đây nè, bây giờ đang ngồi nè, giờ bếp nó nấu cái gì dưới nó bay cái mùi, quý vị nghe biết cái mùi gì liền. Ồ, có mùi tỏi, có mùi canh gì đó. Biết cái mùi đó cũng là cái Phật tánh nó biết đó. Chứ cái gan ruột cái mật cái gì nó đâu có biết rồi. Cái tóc cái da mình nó đâu có biết đâu. Mở tổ ngồi trong phòng á, thì mở tổ đang giảng ngoài giảng đường á, thì người ta nghe đông lắm. Thì có ông Tăng ông đứng ông nghe hoài ông không có về. Thì tổ mới hỏi ông muốn cái gì. Nói dạ con muốn tổ gì chỉ cho con cái Phật tánh con ở đâu. Thì cái tổ hỏi cho ông làm cái gì. Nó nói dạ con giảng kinh Kim Cang. Giảng bao lâu nữa? Dạ con giảng liên tục 25 năm rồi. Rồi hỏi cho Phật tánh ông ở đâu. Nó nói dạ con không biết. Rồi xong rồi tổ mới dò mà ổng xong tổ bỏ vô phòng, không nói với bỏ đi vô phòng. Thì ông này ổng mới, vì ổng ở xa quá cho nên ổng đi theo. Chưa được tổ dạy ông đi theo. Thì vô phòng tổ ngồi trên cái giường này, ổng đứng ổng dòm tổ dòm ổng. Ông tổ không có nói gì hết á, chờ hồi ổng thất vọng quá ổng bỏ ổng đi về. Ổng ra tới cửa, tới cái cánh cửa phòng á, tổ mới kêu đại đức. Ổng quay lại, ổng dòm tổ, bốn con mắt nhìn nhau vậy. Rồi tổ không nói gì hết. Ổng chờ một hồi khoảng đâu mấy phút ổng bỏ ổng đi. Tổ mới nói ông thầy đần độn quá. Tức là tổ kêu như vậy, tôi chỉ cho ông Phật tánh, ông biết nghe cái tiếng kêu của tôi đại đức đó. Cái đó là ông là Phật tánh của ông, cái bổn lai diện mục của ông đó. Mà người ta tổ đâu có nói chi tiết như tôi giảng cái này đâu. Ông không hiểu, ông bỏ ông đi, tổ nói ông thầy đần độn. Hôm qua nay tôi nói với vị cái đó là để chi? Cái đó là cái cốt lõi, cái chánh của đạo Phật mình, mà Đức Phật tới cái cõi này để mà dạy cái đó cho mình đó. Cho chúng sanh mình biết mình có Phật tánh đó. Làm sao để mình nhập vào cái đó. Mục đích của Đức Thế Tôn tới cái cõi Ta Bà này là làm như vậy đó. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì có cái ngài Pháp Sư Pháp Đạt đó, một ngày tụng một bộ kinh Pháp Hoa mà tụng 10 năm như vậy đó. Cái này trong cái cuốn này nè, mà Hòa Thượng Tiên Giá của Tổ Huệ Năng Pháp Đạo Đoàn Kinh, Hòa Thượng Tiên Hóa giảng. Thì cái ông này ổng tụng cái đó 10 năm. Mà Tổ Huệ Năng hỏi ổng cái kinh Pháp Hoa nói gì ông kia không hiểu. Tổ nói ông đọc cho tôi nghe một đoạn, cái tôi không biết chữ. Thì ổng mới đọc cái phẩm thí dụ cho Tổ nghe. Tổ nói được rồi, ngừng đi, tôi biết rồi. Ý Phật Thích Ca muốn nói là ngày tới cái cõi này chỉ cho mình có Phật tánh. Thì mình làm sao để mình nhập được cái Phật tánh đó, để mình thành Phật. Chứ không phải Đức Phật tới đây để cho quý vị có nhà giàu, bệnh hoạn hay là đẻ con trai, con gái, đồ cái chuyện đó là... Nó nhỏ, không cần Phật tới đây. Mục đích Đức Phật Thích Ca tới cái cõi mình để chỉ mình có Phật tánh, làm sao để mình thoát cái luân hồi cái cõi này để mình mình nhận ra cái Phật tánh của mình và mình tu để mình nhập được cái Phật tánh đó. Tổ mới nói với Ngài Pháp Đạt là ông đọc Pháp Hoa mà không hiểu Pháp Hoa. Thành ra nãy giờ hôm qua nay tôi nói vậy là cũng bắt chước Tổ, là tôi chỉ cho quý vị, mà tôi cũng áp dụng như vậy cuộc đời tôi. Tu để làm sao mình thấy cái đó và mình nhập cái đó, chứ không phải tu để mình giàu sang, mình thành ông Tăng giỏi, hay là mình có cái chùa lớn, hay đệ tử đông, không phải. Hoặc tiền nhiều, hoặc ông sư nổi tiếng, không có cần những cái đó. Cho nên quý vị á, quý vị lâu lâu quý vị ngồi không có thời giờ đó, thì nghiệm lại cái biết nghe quý vị coi. Không biết nó ở đâu đó. Nó giống như hư không này, không biết nó ở đâu, nhưng mà ai gọi cái mình nghe, kèn nó bóp ngoài đường là mình nghe, máy bay bay mình nghe. Hoặc là ai nấu gì với bếp mình nghe cái mùi. Bây giờ kiếm cái biết nghe đó, biết cái mùi mình kiếm không ra. Mà trong kinh nói nó thường còn, nó vĩnh viễn là đời đời kiếp kiếp, nó là nó với chư Phật với mình là một thứ thôi. Mà mình không thấy đâu đó. Thì cái đó là cái Phật tánh quý vị mà Đức Phật Thích Ca muốn chỉ quý vị biết, quý vị có cái đó và xài cái đó thì không phiền não, mà xài cái đó thì thành Phật. Còn mà xài cái đó mà so lượng tính toán phiền não là thành chúng sanh, là luân hồi đau khổ, nó vậy thôi. Nhưng mà nó rõ ràng như vậy đó. Thì một lát tôi sẽ nói về cách làm sao để tu. Bây giờ nói cái này trước. Bây giờ người bạn quý vị nè, lại gặp quý vị đó, ô chị lúc này chị khỏe không, sau này chị ốm á vậy, thì cái bà nó mới rờ cái tay mình và mình nghe cái tiếng cái da bà đó rờ cái tay mình nghe ấm ấm, thì cái khả năng biết cái ấm ấm đó đó cũng là Phật tánh của mình đó. Nhưng mà tùy theo chỗ, cái thân thì nó gọi là cái xúc chạm, cái lỗ tai thì gọi là cái nhĩ thức là nghe, nhưng mà nó chia làm sáu cửa, nhưng cũng một cái khả năng đó thôi. Cái khả năng mà nhận biết đó, đó gọi là Phật tánh. Phật tánh là cái tánh biết. Hôm qua mình nói vụ mà tổ thấy hai cái lá phướng, hai giống như mình, hai cái lá cờ trước cửa chợ chùa mình nè. Thì trong người qua nó gọi là lá phướng. Không, lá phướng nó không giống gì mà cái đầu nó nhọn nhọn chứ nó không có vuông vức như vậy. Gió thổi nó bay vậy nè. Thì hai ông Tăng đứng dòm thấy cái lá phướng bay mới kể nhau. Ông nói lá phướng là do gió nó động thì lá phướng nó mới động. Mà ông nói không phải, gió đâu tôi cũng thấy, thấy lá phướng đang lắc mà. Thì hai ông cứ cãi nhau, tổ nói cái tâm mới không động. Tức là sao? Tức là khi mà cái khả năng thấy cái lá phướng bay đó là Phật tánh thấy. Mà hai ông này khởi lên gió hay là phướng là hai ông này khởi cái tâm chúng sanh lên rồi. Thì nó tổ mới nói hai cái tâm mới không động. Chứ không phải lá phướng động, mà Phật tánh mới không có động. Cái chỗ này quý vị nhớ, cái bài học này nó rất là rõ, áp dụng cho các căn kia cũng vậy hết. Thành ra sắp đây tôi nói quý vị nghe cái này là tổ dạy trong cái cuốn này là của Pháp Bảo Tràng Kinh. Tổ nói về một trang 156. Tổ nói về cái pháp mà Bát Nhã Ba La Mật quý vị tụng hàng ngày đó, kinh Bát Nhã đó. Cái Bát Nhã đó Đức Phật giảng 22 năm. Suốt đức đời Đức Phật giảng 49 năm mà nội kinh Bát Nhã không giảng 22 năm rồi. Thì tổ mới nói thế này nè, quý vị đọc cái câu đầu tiên không? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhất thiết khổ bách. Tổ giảng cái câu đó đó. Chỗ mà ngũ uẩn dây không độ nhất thiết khổ bách đó. Thành ra đó, tại sao tôi nói Phật tánh nó vừa nhiều vậy? Cái Phật tánh là một cái căn bản, quý vị nắm cái đó cho vững đi. Và những cái khác quý vị thấy là do cái duyên nó hợp nó này cái kia nó hợp, chứ cái đó không có thật gọi là không. Nó không có thật có, nó phải tự mượn cái khác gọi là không. Còn cái Phật tánh mình là cái chánh, cái mà không thấy ở đâu đó thì nó thường còn vĩnh viễn, cái đó là gọi là Phật. Lấy hai cái đó mà làm cái căn bản trong giáo lý của mình. Thì trong đó mới nói là kinh Bát Nhã quý vị đọc thấy không, cái câu đầu tiên đó là ngài quán Thế Âm á, quán tự tại đó, khi ngài tu đó, ngài quán xét, ngài thấy cái ngũ uẩn là gì. Ngũ uẩn là cái thân mấy chục kg của mình nè, là cái phần vật chất. Còn cái phần mà tình cảm mình suy nghĩ này nọ đó, nó có hai phần, một phần vật chất và một phần cái tình cảm của mình. Thì hai cái đó mình cộng lại là chia, thật sự nó hai, mà thật sự nó là năm phần chính, nó chi tiết ra. Thọ là cái cảm nhận mình giận buồn thương thích được kia, rồi tưởng hành thức là những cái suy nghĩ của mình đó. cộng cái thân thật vật lý của mình nó không có thật. Nó vô cái duyên nó cộng đây là nó bớt nó thêm nó thành chứ không có thật. Mà ngày Quan Thế Âm ngày thấy được như vậy thì ngày qua tất cả khổ nạn. Thì mẹ tổ mới nói là sao mình dùng cái trí huệ đó đó. Tổ Huệ Năng mới nói là mình dùng cái trí huệ Bát Nhã mà thấy Five Skandai Empty đó. Để chi? Để mình phá những cái phiền não trần lao xung quanh mình đây nè. Vui, buồn, thương, ghét, nạn, tai, hạnh phúc gì nó đến đến mình đó. Mình thấy nó empty, nó trống, không có thật. Thì mình qua tất cả khổ nạn. Trong này Tổ Huệ Năng cũng dạy mình làm như vậy đó. Thật ra cách của Tác Âm Tu á. Là cái đó là cái câu mở đều của kinh Bát Nhã quý tụng hàng ngày đó. Thành ra cái câu này đó, cái bài học này cũng là Đức Quan Thế Âm rầy tôi mà dạy tôi hồi năm 1990, bữa nay là 30 năm rồi. Là tôi khổ gì tôi kêu Quan Thế Âm không à. Thì trong 10 năm đầu đó, kêu cái gì ngài giúp cái đó. Rất là màu nhiệm, kể cả bệnh rất là nặng kêu cũng giúp. Rồi sau 10 năm nó khổ tiếp tục, kêu không giúp nữa. Thì tôi mới giận lẫy, tôi nói tôi tuyên bố tôi không có học với Bồ Tát Quan Thế Âm nữa. Ngài không có từ bi, giúp 10 năm rồi bỏ. Thì ngay đêm đó nằm mơ thấy một tôi nói, à già, tôi nói là tôi từ đây tới tôi chỉ muốn học có mấy ông Tăng thế gian thôi. Những ông Tăng mình sờ được, mình nói được, mình gặp được, còn Quan Âm ở đâu mình không có biết. Mà dạy càng ngày càng khó, càng khổ, tôi học không được nữa, tôi không học Quan Âm nữa. Thì ngay đêm đó tôi thấy một ông Tăng già lắm. Mới nhìn tôi mới nói là ngay đêm đó thôi chứ không phải đêm khác đâu. Kinh Kim Cang Bát Nhã không làm, cứ hỏi hoài. Tôi bây giờ 30 mấy năm tôi còn nhớ cái câu rầy đó đó. Thì sao tôi mới nghiệm ra cái ông Tăng lại là Đức Quan Thế Âm đó. Mình muốn ông Tăng độ thì hiện ông Tăng dạy mình và rầy mình đó. Là cái câu mà Tổ đang dạy tôi nói với vị nè. Kinh Kim Cang Bát Nhã không làm, hỏi hoài, kêu hoài, kêu cứu hoài, làm cái chiếu kiến ngũ quẩn dây không. Cô Nhẫn mới dịch quý vị nghe đó, Five Skandai Empty đó, làm đi, kêu hoài vậy. Thành ra trong này Tổ Huệ Năng cũng dạy như vậy đó. Tức là quý vị dùng cái chiếu kiến năm cái quẩn, tức là cái xác thân mình với cái phần tinh thần mình, cái vọng tưởng lung tung, nghĩ thương buồn vui ghét trong cái đầu mình đó, mấy cái đó nó không có thật, nó ảo giác như chim bao vậy thôi. Thì dùng cái trí tuệ đó để phá tất cả phiền não và sợ hãi đau buồn cái gì đó, dùng cái đó mà phá thì không cần phải gọi Quan Âm nữa. Nên nó cũng vậy. Trong kinh Lăng Nghiêm á, trong kinh Lăng Nghiêm sau khi mà ngài Anh An mà bị nạn Ma Đăng Già mà xuất sửa phạm giới rồi đó, thì Đức Phật mới nói là mấy vị Bồ Tát tại cái pháp hội đó, mấy ông tu làm sao, mấy ông kể cho ông đang nghe, ông A Nan nghe để ông bắt chước cái vị ông tu. Thì mỗi vị Bồ Tát 25 vị có mặt ở đó đó, tự kể là mình tu làm sao mà mình chứng đạo. Thì cái người đầu tiên là cái ông mà hôm qua tôi nói đó, ông ôm mình bác đi, ông đập gai. Nó nhức toàn cái loại gai độc, nhức toàn thân, nó muốn chết luôn. Mà ông nói mày nhức nhức chứ mày đâu có làm sao nhức cái Phật tánh, cái biết của tao được. Thì sức nó thình lình tất cả phiền não ông nó lặn xuống. Ông đắc A-la-hán. Tức là ông dùng cái thân, nghiệm cái thân bị đau. Cái thân này mà mình nói ngũ quẩn dây không nè. Mày đâm cái ngũ quẩn dây không, mày làm đâm, mày đâm cái Phật tánh của tao được. Ông ngay lúc lắc đó, cái trí tuệ đó làm cho ông đắc A-la-hán ngay giờ phút đó. Ông nói con đắc nhờ con đạp cái gai mà, con nghĩ cái lời Thế Tôn vậy mà. Con vừa nghĩ tới đó là nó phiền não nó tan hết, con đắc A-la-hán. Ngày tới ngày Đại Thế Chí. Ngày Thế Chí thì ngài nói tôi chỉ biết là Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Liên tục như dòng nước chảy, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày đêm tôi đắc viên thông, tôi chứng niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Cái này cái ông tổ thứ sáu của Tịnh Độ Tông mình đó là ngài Duyên Thọ đó, thiền sư Duyên Thọ cũng vậy đó. Ngài là một thiền sư tu chứng rồi, nhưng mà cuối cùng ngài quyết định ngài chọn thực tập cái pháp môn niệm Phật. một ngày ngày niệm một một ngàn sâu 108 hột á, quý vị có sâu chỗ 108 hột phải không? Ổng cứ nam mô Phật, nam mô Phật, một ngày 1.000 sâu như vậy mà ta đã chứng tu thiền, đã đắc giác ngộ rồi đó, mà một ngày ta niệm 1.000 sâu, nếu mà nhân ra là một ngày cũng niệm 100.000 tiếng nam mô A Di Đà Phật. Ngày Tuần Xu Duyên Thọ đó, tổ thứ sáu Tịnh Độ Tông nè, mà sau ổng chết thì mới biết là ổng là hóa thân Phật A Di Đà, chết mới lộ ra cái tông tích mình. À, niệm Phật nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật. Rồi cái người khác là Đức Quan Thế Âm. Ngài là người cuối cùng trong 25 vị. Ngài nói là tôi đó, cái lỗ tai tôi nghe tiếng chửi, tiếng khen, tiếng ồn, tiếng này nó ồn ào, nó bực mình quá đi. Tiếng nịnh hót, là tiếng chửi bới, rồi tiếng nhạc, tiếng đờn, tiếng chợ búa nó ồn ào quá đi. Tôi nghe cái biết nghe Phật tánh của tôi, tôi không nghe mấy cái kia nữa. Tôi nghe nó ồn ào thì nghe, mà tôi không để ý tới nó. Tôi chỉ biết nghe cái Phật tánh, cái biết nghe của tôi đó. Thì bỗng một hôm, tất cả mười phương chúng sanh nghĩ gì tôi biết hết. Tôi duyên thông, tôi chứng. Chúng sanh làm gì tôi thấy, tôi biết hết. Và nó nghĩ cái gì tôi biết hết. Tôi chứng nhờ tôi nghe cái biết nghe của tôi đó. Dùng cái lỗ tai tôi nghe cái biết nghe đó đó. Tôi không nghe cái tiếng động nữa. Là Quan Thế Âm tu bằng cái lỗ tai. Còn cái một cái pháp rất quan trọng nữa là cái pháp cũng Đức Phật nói về Đức Quan Thế Âm. Trong cái phẩm Phổ Môn là cái phẩm 25 trong kinh Pháp Hoa đó, thì mà Đức Phật Thích Ca nói là mình có rất là nhiều vọng tưởng, mà nếu quý vị chia ra nó có ba nhóm mà một ngày quý vị không có biết mấy ngàn cái vọng tưởng trong đầu quý vị phải không, nhưng mà chia đó là có ba nhóm, mà một nhóm tham lam, một nhóm thì mà do cái giận hờn, một cái nhóm do mình si mê, mình nghĩ tầm bậy, mình nói mình làm tầm bậy. Thì ba cái bệnh đó đó có cái thuốc chữa để mới giải đắc giác ngộ luôn, là cái thuốc đó là gì? Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, là quý vị sẽ chữa được cái bệnh đó và quý đắc giác ngộ. Trong kinh Pháp Hoa vậy, niệm danh hiệu Quan Thế Âm, mà Hòa Thượng Niên Quá cũng là rất là tán cái pháp này, là vừa để tịnh cái tâm mà vừa được ngài giúp trong cuộc sống của mình nữa, rồi chết cũng được ngài dẫn qua cõi cực lạc à, gặp A Di Đà Phật à. Rất là có lợi, sống cũng có lợi mà chết cũng có lợi. Cứ cái niệm danh hiệu Quan Thế Âm, đi đứng nằm ngồi về nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, nam mô Quan Thế Âm, nam mô là cứu con, độ con, giúp con. Quan Thế Âm ơi giúp con, độ con, giúp con, độ con, cứ kêu vậy hoài thôi, ngày đêm. Càng siêng năng thì càng thành công. Đó là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật Thích Ca dạy như vậy. Tony mà ba của thằng A Lùng mà chạy một vòng thế nè, nó nghe tôi dạy nó cái này nó làm nè, nó lái chiếc Mercedes Uber của nó đó, chạy freeway á, mà tai nạn xảy ra nó thoát chết, rồi cái hộp số nó hư đi, nó còn bảo hiểm người ta đền cho nó 40.000 đô cái máy mới mà thoát chết. Nó về nó khoe cho tôi là lúc con xảy ra tai nạn đó, con đang niệm Quan Âm á thầy. Tony ba A Lùng nè, năm ngoái người niệm Quan Âm nó có cái lợi nữa là quý vị được bảo vệ, là để không có bị phá những pháp môn khác. Chẳng hạn như tôi hôm thực thật 27 ngày nè, tôi đang nằm tôi ngủ khuya đó, mười mấy cô giúp ở trần ở trường lên ngồi trên mình luôn. Cái bữa đó là gần sáng, là khoảng 4-5 giờ sáng tôi ngồi dậy là nó yên, là không có sao hết. Thành ra cái Phật tánh để làm cái gì? Thành ra tôi có nhắc lại, nhắc tới, nhắc lui hôm qua nay, Phật tánh cái không mà mình nói nãy giờ đó, làm cái căn bản. Quý vị tu thiền, tu mật tông, tu định độ, tu trần chú, cái gì không biết. Nó xảy ra bất cứ cái gì, luôn luôn nhớ cái không đó đó. Và nhớ cái thân mình ngũ quẩn dây không nè. Cho nên làm lơ tất cả cái gì xấu, đẹp, sợ hãi hay là tiền bạc hay gì xảy ra trong lúc mình đang tu đó, làm lơ hết đi, thì mình yên. Còn không mình chọp là mình chết. Mình chọc cái đó là mình đi lạc đường. Nhắc lại mấy vị, ngày hôm nay mấy lần cái chỗ cái tánh không á, Phật tánh mình á, là mấy là thật. Thứ hai là cái ngũ quẩn dây không của mình là mình biết nó là không rồi. Thành ra tới gái đẹp tới, hay là sư tử tới, hay là nó có nanh nó tới, hay là rắn tới, cọp sư tử tới, hay là ông vua tới, Đức Phật Di Đà tới cũng làm lơ luôn, cứ danh hiệu Nam Mô Di Phật cứ niệm hoài thôi, hoặc Nam Mô Quan Thế Bồ Tát. Đức Quan Thế Âm xuất hiện cũng làm lơ, cũng Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát. Và nhớ cái không kia, cái không Phật tánh mình đó, thì quý vị an toàn, đừng có chọc. Ví dụ bây giờ thấy mình đang ngồi và tự nhiên thấy người ta ở trần, ở trường người ta tới, mình chọc lên là mình chết liền, mình đi lạc rồi. Hoặc là thấy cái mặt nó có nanh nó tới, mình sợ hãi, mình hét lên cái là mình điên luôn. Hoặc là đứng dậy mình bỏ, mình chạy là mình hết định tâm rồi. Không có định sao có huệ. Hôm qua này tôi nhắc tới nhắc lui quý vị hoài, cái không mà Phật tánh đó là cái căn bản người Phật tử bất cứ pháp môn nào phải biết. Rồi mình tu pháp môn nào là hai cái. Thứ ba là biết ngũ uẩn vậy không. Thành ra bất cứ cái gì xảy ra lúc mình đang tu đó, mình làm lơ hết đi. Chỉ chú trọng cái pháp mình đang tu thì hết thì thích, mình an toàn. Thì tóm tắt bữa nay tôi chia sẻ với quý vị như vậy đó. Mà từ đây đến khi quý vị chết, kể cả tôi cũng vậy, mình tu mình chỉ biết cái phương pháp như vậy thôi. Nó đạo Phật nó nhiều lắm nha, thật sự nó chỉ như vậy thôi. Mà người nào mà siêng năng tinh tấn theo cái đó thì trước sau cũng thành công. Còn đi vòng vòng nhiều khi đi lạc hoặc là không có thành công. Tôi xin hết, xin cảm ơn quý vị. Tới giờ mình cũng ngọ rồi, xin chào quý vị.